This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Có những tiếng nói làm ấm thêm cuộc sống. Có những tiếng hát làm khổ đau trầm lắng. Thì bạn thân ơi, đôi mắt ta vẫn sáng, thì dẫu sao vẫn đẹp nụ cười. Dẫu xa xôi ngàn lối mà nét thân thương còn mãi. Những lúc bỡ ngỡ dịu dắt nhau từng bước, những lúc sóng gió cùng sẽ chia đời khó.
Hành Dung xin chân thành cảm ơn quý khán giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn 1600 AM. Sau đây kính mời quý vị đến với chương trình An sinh xã hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Và từ phòng vi âm, Hành Dung gửi lời mến chào chị đến chị Hồ Quang trong buổi chiều thứ hai đầu tuần với những cái ánh nắng gay gắt lên tới 90 độ. Không biết sức khỏe của bà chị mình như thế nào ạ?
À, bà chị mình khỏe như trâu ạ.
Như vậy thì tốt quá rồi. Như vậy thì chúng ta chuẩn bị tinh thần của nhất là chị nha, để mà trả lời quý thính giả. Chưa gì thính giả đã gọi vô, Hạnh Dung đỡ không kịp rồi đây nè. Vâng, 817-899-4110, 817-899-4110. Và bây giờ thì Hạnh Dung xin mời một vị thính giả đầu tiên trong chương trình. Hello, vị thính giả ơi. Vị thính giả này lại không lên tiếng. Xin vị thính giả này gọi lại nha. Hạnh Dung xin mời vị thính giả kế tiếp ạ. Hello.
Dạ, có phải mình không ạ?
Dạ vâng ạ, đã phải cho Hạnh Dung biết quý danh.
Dạ, thưa mình tên Thảo á.
Dạ vâng, cô Thảo đặt câu hỏi với là cô Angie Hồ Quang nhé.
Dạ, xin chào chị Hồ Quang.
Dạ, xin chào.
Dạ, thưa chị Hồ Quang, mình 65 tuổi đó, mà hôm bữa mình đi ghi danh Part A, còn tại mình có làm ở hãng thành thử mình chưa có cần tới Part B, ghi danh Part B bây giờ. Nhưng mà mình có câu hỏi rằng là mà khi mà mình làm việc ở hãng đó, thì mình được cover, nhưng mà bây giờ ông xã mình có job. Thì ông xã mình có cái bảo hiểm nó cover tốt hơn, cái deductible nó tốt hơn. Thành thử là mình sẽ xin stop ở hãng mình và cover bên hãng của ông xã mình. Thì thưa, nếu như vậy thì mình xin cái giấy chứng nhận ở hãng mình là cover từ ngày đó cho tới ngày đó. Xong rồi thì mình có cái cover của ông xã mình, mà trong trường hợp trong tương lai mà nếu ông xã mình không có cover nữa thì mình lại có cái tờ giấy xem cái form đó, mà cái tờ giấy đó là tờ giấy thứ hai của ông xã mình cover cho mình tiếp tục từ ngày đó cho tới ngày đó. Dạ, vậy thì có được không thưa chị Hồ Quang?
Dạ, thì cái Medicare đó là dành cho những người 65. Medicare có hai cái phần, ba phần chính, A, B và D. Đối với những người như bà, thì thứ nhất, khi đi làm mình có bảo hiểm sức khỏe ở sở làm của mình, thì mình có quyền tạm thời ngừng, chưa chứ không phải ngừng, chưa ghi danh vào Part B. Khi nào mình nghỉ việc thì mình mới xin. Và cũng song song đó thì những vị mà có chồng hay vợ đi làm mà có bảo hiểm sức khỏe mà mình dựa hơi cái người hôn phối đó, thì cái bảo hiểm sức khỏe của người hôn phối cũng coi như là cái sức khỏe của mình. Thì mình cũng có quyền tạm thời chờ cái Part B. Khi nào mà bảo hiểm của mình cũng hết, mà bảo hiểm của người hôn phối cũng hết, thì mình mới trở lại mình xin Part B. Lúc bây giờ thì không có bị phạt.
Nhưng mà mình xin hỏi chị là cái khi mà mình đi ghi danh á, thì người ta cho mình một cái form, người ta nói là khi mà mình nếu mình không có bảo hiểm nữa đó thì mình phải xin ở hãng mình cái giấy cái form này, và xin hãng mình xác nhận vô cái form của sở xã hội cho đó. thì xác nhận là cover từ ngày nào beginning mà tới ngày ngưng là xác nhận ở đó là như vậy, để chứng minh với sở xã hội rằng là mình trong cái thời gian mà mình không mua Part B ấy, thì mình có cover bằng cách là ở HR của hãng phải có ký vô cái giấy của cái form của xã hội cho mình khi mà mình đi ghi danh đó. Thì cái câu hỏi mình hỏi thăm chị là nếu như một cái tờ giấy đó mà nếu rồi khi mình ở cái hãng khác rồi mình có vẫn được cover thì mình lại có tờ giấy thứ hai hoặc là tờ giấy thứ ba, cái form mà của xã hội cho đó mình có cover hãng bảo hiểm này xong rồi hết rồi mình có cover hãng bảo hiểm khác, hãng khác, thì mình khi mà mình đến lúc mà mình không có bảo hiểm nữa thì mình đi xuống xin mua cái Part B á, thì mình đưa ra tới 2-3 cái form với chứng nhận của những cái hãng khác nhau mình làm hoặc là ông xã làm cover cho mình á, thì có được không?
Dạ thưa được, miễn làm sao là trong thời gian mà bà không ghi danh Part B, bà có bảo hiểm sức khỏe hoặc dưới công việc chính của mình, hoặc là qua cái công việc của người phối ngẫu, một mẫu hay hai mẫu hay ba mẫu không sao hết, miễn làm sao là không có một sự gián đoạn trong cái việc mà có bảo hiểm sức khỏe của bà.
Đó là cái mà mình muốn hỏi thăm chị là coi như hai form hay là ba form giống nhau mà cái thời gian nó liên tục nó tiếp nối là được phải không chị?
Dạ thưa phải.
Vậy là mình cảm ơn chị nhiều lắm.
Cảm ơn bà đã gọi vào tham gia chương trình.
Cảm ơn chị. Bye chị.
Bye.
Cảm ơn. Chào chị Thảo. Cảm ơn rất là nhiều. Quý vị đang đến với chương trình An sinh xã hội cùng với cô Yên Chi Hồ Quang. Quý vị đặt những câu hỏi có liên quan về vấn đề an sinh xã hội. Và vẫn số phone của đài là 817-899-4110, 817-899-4110. Hạnh Dung xin mời một vị thính giả kế tiếp. Hello. Dạ, Hạnh Dung gửi lời chào và xin cho biết quý danh.
Em chào chị Hạnh Dung, chào cô Yên Chi Hồ Quang. Cô có chung đó cô.
Ai đó?
Cách đây 2 tuần đó có hỏi về cái trường hợp của ba cháu mất đó. Thì cháu được thêm một cái tờ giấy.
Con phải tóm lược cái sự tình chứ mà cô già lắm, cảm con nói 2 tuần rồi cô quên tút rồi, con sơ lược cốt truyện cho cô một chút đi.
Alo.
Dương nói đi.
Alo.
Anh sơ lược cốt truyện cho cô Angie Hồ Quang.
Vâng, okay, bây giờ em nói được rồi rồi hả?
Dạ, đúng rồi đó.
Dạ. Mới đây mình nhận được trên nhà con, nhận thêm được một cái giấy của medical e-state, nó gửi về một cái bill nữa là 65.008 đồng 15 sen, mà nó gửi cho tên của ba con, rồi dưới là ngày mất, rồi cái khê của ba con. Thì bây giờ dưới cái tờ giấy đó nó có question thêm 3 câu. Cái thứ nhất đó là hỏi vợ còn sống hay không. Cái thứ hai á là có con dưới 21 tuổi sống hay là không. Cái thứ ba á là có ai mà không lập gia đình mà đứng chủ hộ được một căn nhà. Câu thứ tư á là ông già trước khi mất có sống với cái người nào mà trong vòng 1 năm trở lại đây hay không. Rồi sau đó là người ta gửi cái bill như vậy. Trong trường hợp như vậy thì con rất phải làm gì vậy cô NC qua?
Trước khi ba con mất, ba con có là chủ căn nhà không?
Dạ. Thưa cô hỏi lại con.
Cô hỏi lại nhé, trước khi ba cháu mất, ba cháu có là chủ một căn nhà, có một chủ một cái bất động sản nào không?
Dạ không cô.
Ok. Cái bill và cái mẫu này với cái mục đích chính là trong trường hợp một người mà được hưởng Medicare và Medicaid đó, rồi sử dụng nhiều dịch vụ y tế của chương trình Medicaid, thì khi cái người đó mất thì cháu thấy cái bill nó cũng lớn. Do đó chính phủ muốn tìm hiểu điều thứ nhất là cái người đó có một căn nhà hay có tài sản gì hay không. Nếu có mà còn vợ thì người ta để yên căn nhà, người ta không đụng tới. Có con còn nhỏ hay là có người nào sống chung với cái người đã qua đời trên 1 năm. Còn nếu mà ba cháu có nhà mà ở một mình
thì chính phủ có quyền truy thu cái căn nhà đó bán đi. Ví dụ căn nhà 200.000, người ta trả lại cho chính phủ 65.000, còn cái phần còn lại thì dựa trên di chúc. Cô nói giả thuyết là ba cháu có nhà nhá, trên di chúc để lại cho cháu thì cháu không được hưởng trọn căn nhà, mà giá trị căn nhà trừ đi cái số tiền 65.000. Mà nếu ba cháu không có nhà cửa thì thôi, cái đó chắc mình phải gửi theo ổng chứ mình không có làm gì hơn nhá.
Thế có vậy, trong trường hợp như vậy thì bây giờ với cái thư ta gửi về, tụi con im luôn hay là tụi con có cách
con
nào làm
luôn
không?
Tại vì con không có tên trên cái hồ sơ của ba con, phải không?
Dạ đúng, tại vì cái giấy gửi đúng tên là tên của ba con mà người mất luôn, mà nó còn ghi ở dưới là ngày mất luôn.
Ok, thì cái đó là người ta gửi trong trường hợp á, con cái mà không có chịu trách nhiệm về cha mẹ, nhưng mà vợ chồng có quyền phải chịu trách nhiệm trên cái biểu đó nhá. Mà bây giờ má con cũng không còn phải không?
Không, má con còn nhưng mà sống với tụi con. Mà ba con từ trước tới giờ là không ở trong nhà ai á, chỉ có ai một mình. Đến cái khi mà yếu lắm rồi á, thì mới về nhà người chị ở chưa được một năm.
Với hai ông bà cũng không có ở chung phải không?
Cũng không có ở chung luôn.
Dạ thì thôi đi. Cái đó là mình biết là mình có sử dụng, nhưng mà về mặt luật pháp thì ba con cũng không có còn cái gì để mà chính phủ có thể truy thu. Nhá.
Dạ. Ok, thôi con cảm ơn cô nhiều. Để đi nhà sợ quá, không biết có sợ gì không ạ. Dạ. Không, tại vì có một cái câu mà giống như là người ta nói là có ở chung với một ai mà không lập gia đình mà là chủ hộ của một căn nhà hay không. Thì tại vì ông già ba của con mất ở chung với người chị có căn nhà, và người ta có khi nào người ta cấn vào cái tiền của người chị không?
Dạ không, mà của ông cụ. Đúng rồi, không sao. Nhá.
Vâng, dạ, dạ, cho con cảm ơn cô nhiều ha.
Cô chào con
dạ,
nha.
Dạ, cô ngày vui vẻ. Dạ,
dạ, chúc chị vui vẻ luôn. Dạ, dạ cảm ơn rất là nhiều. Dạ, xin cảm ơn vị thính giả vừa gọi vào tham gia với chương trình. Và thưa quý vị, 817-899-4110, 817-899-4110. Quý vị đang đến với chương trình An sinh xã hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Thời gian thì hôm nay cũng còn khoảng 15 phút nha quý vị ha. Hạnh Dung hy vọng rằng quý vị gọi vào để mà sớm sủa, chứ đừng có để gần cuối rồi gọi nhiều quá rồi Hạnh Dung bắt không được. Hạnh Dung rất là cảm thấy guilty mà cũng không,
không
biết
không,
làm
không,
sao.
Không, phải nói đúng chữ Việt Nam, cảm thấy áy náy.
Ờ, rồi, 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 đúng rồi. Dạ, đúng rồi, chị Hồ Quang cảm thấy áy náy. Vì thế cho nên Hạnh Dung tiếp tục mời một vị thính giả trên đường dây. Hello, hello, Hạnh Dung xin chào. Vị thính giả đã rớt đường dây rồi. Xin gọi lại nha, rồi xin gọi lại dùm. Dạ vâng, dạ vâng, Hạnh Dung xin mời vị thính giả tiếp theo. Hello. Dạ, vị thính giả lên tiếng đi. Hello. Dạ. Vị này không lên tiếng, Hạnh Dung sorry nha. Hạnh Dung xin lỗi. Hạnh Dung xin mời một vị thính giả kế tiếp. Xin gọi lại. Alo.
Hello.
Dạ.
Dạ, có phải em không chị?
Dạ phải à. Dạ, xin cho biết quý danh.
Dạ, em tên là Hạnh đó.
Dạ, chào chị Hạnh. Chị Hạnh đặt
dạ,
câu hỏi nha.
Dạ, em chào chị. Dạ, em chào cô luôn. Dạ, em có một câu hỏi cho cô là ba của em đó. Năm tới tháng 7 đó. Dạ, có nghe rõ không ạ? À?
Có. Em, dạ Hạnh cứ nói. Chị có nghe rõ không chị Hồ Quang?
Em nói chậm chậm giùm cô một chút nha.
Ba của cháu đó năm tới tháng 7 năm tới sẽ được đủ 66 tuổi thì ba sẽ nghỉ hưu đó cô. Thì cháu muốn hỏi là
vậy
còn
là ba
mẹ
cháu
thì
1954 hay là 53? 54 phải.
Dạ 54 dạ. Okay. Ba cháu sinh tháng 7 ngày 7 năm 54 thì tháng 7 năm tới ba cháu quyết định nghỉ hưu. Thì cháu muốn hỏi là mẹ của cháu có thể làm luôn cái hồ sơ để ăn theo ba cháu khi nghỉ hưu sớm không? Tại vì mẹ cháu năm nay thì sinh năm 56 thì năm tới mẹ cháu mới có được 63 tuổi thôi.
Mẹ cháu có đi làm không?
Dạ, mẹ cháu có đi làm một khoảng thời gian nhưng mà sau này rồi gặp tay chân bị đau nhức nhiều cho nên rồi không có đi làm luôn, rồi nghỉ một thời gian cũng lâu rồi đó cô.
Được, như vậy là cái số năm mà mẹ cháu làm nghiệp, cháu có phỏng đoán là được bao nhiêu năm không?
Dạ, mẹ cháu đi làm chắc chừng khoảng 4 năm thôi chứ không có nhiều cô.
Ok, thì như vậy thì khi ba, như vậy là ba cháu lớn hơn mẹ cháu 3 tuổi phải không?
Dạ, ba cháu mẹ lớn hơn mẹ cháu 3 hay 4 tuổi gì đó, dạ.
Đó, rồi, thì khi mà mẹ cháu quá cái tuổi 62 nhưng mà đi làm cũng chưa đủ tín chỉ an sinh xã hội, thì khi mà ông bố về hưu đúng hạn thì mẹ cháu cứ xin ở tuổi 63 thì sẽ xin được khoảng 40% cái số tiền hưu của ông bố nhé.
Dạ, 40% hả cô?
Ừ. Uh-huh.
Dạ, rồi cho cháu hỏi luôn là ba của cháu đó ở chung với lại đứa em. Thì hồi xưa lúc mua nhà đó là ba cháu với lại đứng tên chung với lại đứa em. Thì cháu không biết là ba có nên là giữ tên trong cái nhà đó chung với đứa em hay không. Tại vì lương của ba cháu lương hưu họ estimate á, là khoảng được 930 đồng thì phải. Cho nên cháu không biết là ba có đủ tiêu chuẩn cho Medicaid hay không, hay là chỉ có được Medicare thôi. Rồi cái việc đứng tên chung nhà với đứa em như vậy thì có nên lấy tên ra không, hay là cứ để chung vậy hả cô?
Ừ, khuyên thì cô không khuyên được nha.
Dạ.
Cô chỉ phân tích là cái số hưu của ba cháu đó. Ba cháu có ở chung với mẹ cháu không?
Dạ, ba ở chung với mẹ với vậy đứa em. Nhưng mà ba okay. Đúng tên chung nhà với lại đứa em.
Ok, rồi thì ba cháu được lãnh 900 hơn, thì mẹ cháu lãnh cũng khoảng hơn 300, gần 400. Thì cái tổng số tiền của hai ông bà đó là cao hơn cái số tiền SSI. Do đó ông bà không được hưởng Medicaid nhá.
Dạ, dạ.
Không được hưởng SSI và Medicaid. Thì thôi, cái đó là quyền lợi của bố cháu. Rồi chia sẻ cái quyền lợi đó cho mẹ cháu nhá.
Dạ, dạ. Rồi, dạ. Vậy cháu cảm ơn cô. Cháu chỉ có bao nhiêu câu hỏi đó thôi.
Rồi, cảm ơn cháu gọi vào nhá.
Dạ, chúc cô một ngày vui vẻ. Chúc chị hình như một ngày vui vẻ luôn.
Rồi, cảm ơn bye. Hạnh rất là nhiều ha. Dạ, vâng. À, vâng, 817-899-4110. Hạnh Dung xin mời vị thính giả kế tiếp. Hello.
Hello.
Dạ, Hạnh Dung gửi lời chào và xin cho biết tên ạ.
Dạ, em tên Mai.
Dạ, chào chị Mai.
Xin chào cô. Dạ. Chào cô Hồ Quang, con tên Mai đó. Con tính hỏi cô là ba của con nằm ở nursing home mà bị bệnh stroke á. Mà đi có Medicaid mà sao đi nhà thương về bây giờ trong đó cứ gọi đòi tiền hoài à.
Ok. Cháu nói là ba có Medicare và Medicaid phải không?
Dạ.
Rồi cái tiền đòi đó là từ đâu đòi?
Ở nhà thương đó cô.
Là ba cháu ở nursing home bao lâu rồi?
Ba cháu ở nhà thương giống như đi vô đi ra, mà lúc mà bị bệnh, bị stroke rồi nó đưa đi vô nhà thương đó. Nhưng mà tất cả mấy nhà thương kia thì không có đòi, chỉ có một cái nhà thương Methodist thì tự nhiên nó gọi, nó cứ đòi hoài số tiền đó.
Thì bây giờ cháu chịu khó nhé. Chụp cái copy của cái thẻ Medicare, chụp thêm cái Medicaid, rồi gửi lại cho cái văn phòng billing của bệnh viện đó, trình bày cho người ta biết là ba tôi là có vừa Medicare vừa Medicaid, thì cái nào mà Medicare trả rồi thì thiệt ra là ba cháu là có Medicare Medicaid, là ba cháu không có phải trả cái tiền bệnh viện nhá. Phải cho người ta biết, để cho người ta biết là ba cháu có cả hai cái thứ bảo hiểm y tế như vậy.
Dạ, cháu cũng có nói vậy rồi, xong rồi họ nói là Medicaid không có cover, bắt cháu phải trả.
Ừ, cháu có tên trong hồ sơ của ba cháu không?
Dạ không, cháu chỉ là người đại diện cho ba cháu, tại vì ba cháu bị stroke á. Cho nên cái gì họ cũng liên lạc
đó, cô nói cháu nghe. Ở Mỹ đó thì khi nào người ta có những cái bill người ta đòi, và trừ phi là mình có tên có tuổi, mình đứng ra mình ký giấy tờ mình chịu đó, thì cái người con mới chịu trách nhiệm, chứ thông thường cái người bệnh sẽ chịu trách nhiệm cái phần y tế phí. Mà ở đây là ba cháu có vừa Medicare Medicaid, thì với luật trên nguyên tắc Medicare Medicaid, người bệnh nhân không có phải trả một cái y tế phí nào khác.
không có đòi cháu được là tại vì cháu lớn rồi, phải không?
Dạ dạ.
À, mà ở Mỹ người ta không có yêu cầu cái người con phải chi trả những cái nợ nần cho cha mẹ.
Dạ. Nhưng mà bây giờ mình kêu người ta gửi cho mình cái bill rồi mình gửi lên Medicare được không cô?
Không, mình không có làm cái việc đó được. Mình cái ở bệnh viện hay là văn phòng bác sĩ họ có cái bộ phận gọi là billing, có nghĩa là bệnh viện hay là cái văn phòng bác sĩ họ cung cấp cái dịch vụ y tế, thì cái văn phòng đó có nhiệm vụ là gửi, chẳng hạn như nó là cái buổi khám bệnh đó trị giá cái service đó là 100 đồng thì họ gửi lên Medicare trả 80, còn cái 20 còn lại thì họ phải gửi song song với Medicaid nữa. Thì cô nghĩ là cái văn phòng billing họ phải biết cái việc của họ, là nếu một bệnh nhân có vừa Medicaid ưu tiên gửi cho Medicare, cái phần còn lại thì mới bill cho Medicaid.
Dạ. Con hỏi cô một cái nữa, giống như mẹ của con đó, lúc trước con có hỏi cô rồi, nhưng mà bây giờ mẹ con á là 67 tuổi, nhưng mà cái điểm không có đủ quá cô, nhưng mà có được cái mới thi đậu cái quốc tịch đó cô.
Ủa vậy là cho cô gửi lời chúc mừng mẹ cháu nha.
Dạ. Thì cái đó không có đủ điểm mà xin được không cô?
Cái đó là mẹ cháu tuổi trên 65, có công dân Hoa Kỳ. Cô hỏi nhỏ nha, mẹ cháu có tiền nhiều không?
Dạ không.
Không, thì nếu mà không nó mà có dưới 2,000 đó, thì mẹ cháu xin được SSI nhé. Và có Medicare, Medicaid được.
Ờ, bây giờ như vậy đi đâu xin cô? Đi,
Ở Sở An sinh Xã hội. Xin được Sở An sinh Xã hội.
Ờ vậy hả? Sao như vậy là không đủ điểm vẫn xin được hả cô?
Cái đó là chương trình trợ cấp khác với cái tiền hưu. Cái đủ điểm mới xin được tiền hưu. Cái này mình không đủ điểm. Nhưng mà nhờ mình là công dân Hoa Kỳ mà mình không có tiền. Thành ra mình xin được SSI.
SSI với lại Medicare hả cô?
Đúng rồi con.
Mà mẹ con hiện giờ đang có Parkland đó, thì mình có cần phải nói cho họ biết không? Hay là mình
sau khi được chấp thuận SSI thì mình báo cho Parkland biết. Ở cái chỗ mà người ta cấp cho mình cái thẻ khám bệnh đó, báo cho người ta biết được có SSI, Medicare, Medicaid nhé.
Dạ, rồi con cảm ơn cô nhiều lắm.
Rồi cảm ơn con gọi vào nha.
Bye cô.
Dạ vâng, cảm ơn vị thính giả. Thưa quý vị, thời gian cũng không còn nhiều. Hạnh Dung sẽ nhận một vị thính giả coi như là sau cùng của chương trình ngày hôm nay nhé. Dạ. Hạnh Dung xin mời vị thính giả. Vừa mới gọi vào. Hello. Dạ.
Xin lỗi, có phải mình không?
Dạ vâng ạ. Dạ xin chị biết tên đó chị. Chị ơi, chị làm ơn chị tắt cái radio hay là chị đứng xa cái máy tí xíu để cho nó đừng có vọng lại đó thưa chị.
Dạ, mình tên là Danny á.
Dạ, chào Danny.
À, mình muốn hỏi thăm chị MC Hồ Quang á, là ví dụ mình là sinh năm 1968, nhưng mà mình muốn xin cái tài về hưu sớm có được không chị?
Mình ơi, mình cũng sớm tới đâu cũng phải 62 tuổi mình ơi, chứ mình sinh 58 mình còn nhỏ chưa mình ơi.
À ok, bởi vì em bị giống như là tiểu đường này kia, rồi không có đi làm cũng khoảng 2 năm rồi. Cho nên là có người nói chỉ là có thể hỏi xin tiền về hưu sớm á, nhưng mà mình không biết cách, muốn hỏi thăm chị có được hay không thôi.
Hưu thì không được. Hưu thì không được. Hưu là phải 120 nha.
Dạ, 120. Rồi.
Okay. Thôi ráng cầm cự nha.
Rồi, ok. Cảm ơn chị ha.
Cảm ơn chị Danny nha.
Dạ vâng, cảm ơn Danny rất nhiều.
Chúc chị lập việc nhà vui vẻ nha.
Thank you.
Dạ
thank
vâng,
you.
Cảm ơn. Cảm
dạ,
ơn.
Bye.
Xin bye. Chị Hồ Quang, chương trình không còn nữa. Tuy nhiên, vài phút thì Hạnh Dung nghĩ là cũng có một câu hỏi. Cái này là hỏi dùm cho một người bạn. Thì người bạn này có một ông xã là đi làm thợ điện rồi cái bị stroke đó. Hay là đang ăn tiền gọi là tiền... Tiền gì ha chị ha, tiếng Mỹ chưa giỏi mà tiếng Việt sắp quên rồi chị Hồ Quang ơi. Ăn tiền tàn tật đó chị.
Ok.
Thì Hạnh Dung mới nói là chị khi mà nói qua cái vấn đề như vậy mình hỏi thăm thì cổ mới thắc mắc hỏi là còn trẻ 50 ngoài mà lãnh tiền tàn tật thì cái vấn đề mà xin tiền hưu á nó như thế nào. Thì thú thật với chị Hồ Quang là Hạnh Dung không có biết rành cũng như là có thể giải thích lớp lang, mà nói với chị là giờ này gọi vô thì chị lại bận đi làm, thành ra chỉ nhờ chị Hồ, nhờ Hạnh Dung hỏi dùm. Thì bây giờ thôi, cái câu nói đó là người ta bị tàn tật, người ta đang lãnh theo tiền tàn tật, như vậy thì cái tiền hưu thì họ sẽ được lãnh như thế nào, họ có được lãnh hai đầu lương hay là họ có những cái benefit nào khác nữa không thưa chị?
Dạ, khi một người có đi làm, có đóng thuế an sinh xã hội,
yeah.
Không may trở thành bệnh tật trước cái tuổi hưu, thì ưu tiên lãnh được tiền tàn tật, và cái tiền tàn tật đó luôn luôn cao hơn cái mức tiền hưu. Do đó, sẽ không có phải lo cái chuyện mà tới khi mình được tuổi hưu là mình phải xin thêm, mình vẫn tiếp tục cái số tiền mình đang hưởng.
Yeah.
Nói tóm lại là chỉ có một trong hai, hoặc là tàn tật hoặc là hưu bổng.
Ồ, như vậy cũng dễ ha. Thì cổ nói là ông chồng được lãnh như một tháng 1.000 đó thưa chị.
Dạ, 1.000 là tốt rồi.
Dạ, vâng. Như vậy thì coi như là Hạnh Dung có câu trả lời cho vị này rồi, đúng không?
Dạ, thì đúng rồi đó.
Dạ vâng, Hạnh Dung xin tiếp một vị thính giả nữa nha thưa chị.
Dạ, thưa mời.
Hello, Hạnh Dung xin...
Dạ, thưa... Chào cô Hạnh Dung với chào chị Hồ Quang, tôi tên Hải á.
Dạ, chào anh Hải.
Dạ, tôi cũng có, tôi lãnh có Medicare, Medicaid cũng được mấy năm rồi mà hồi giờ không có xe. Rồi nhờ con cái hoài cũng phiền quá, giờ nó mấy đứa nó gom là nó mua cho chiếc xe rồi, có gì trở ngại không cô?
Nó mua chiếc xe rồi nó cho hay là nó đưa tiền mình mua?
Dạ không, nó mua nó cho.
Dạ, nó mua nó cho thì ok. Chứ nó đưa gom tiền đưa cho mình đóng tiền cái tiền đó coi là tài sản và thu nhập của mình.
Dạ, nó mua
nó lại,
tính
mà
tôi.
Nó bưng chiếc xe cột cái nơ trên chiếc xe chạy tới nó quà của bà thì mình yên tâm lái xe không sao hết.
Dạ mà nó mua đứng tên tôi mà chị, nó kêu đứng tôi lên đứng tên luôn,
nhưng mà nó trả tiền thẳng cho người ta chứ nó đâu có đưa tiền cho ông đi mua phải không?
Dạ không, nó lên nó trả tiền luôn hết.
Dạ thì cái đó là cái xe là tiền nó thành cái xe rồi, nhưng mà nó chưa thành cái xe đó, cái này thành cơm rồi, chứ mà nó đưa gạo thì không là có chuyện, mà nó bưng được cơm tới thì không sao.
Vậy tôi hiểu rồi chị. Vậy cảm ơn chị nhiều, và chúc chị
với tôi khỏe. Bữa nào lái xe mới lại chở tôi Hạnh Dung đi vòng nhau.
Ôi giờ sợ chị không chịu chứ.
Chính xác đó anh Hải ơi. Đó chị Hồ Quang chị nói vậy đó, mà chị trả lời là chính xác luôn á.
Đó là ý của Hạnh Dung nữa phải không?
Thì cũng vậy đó mà. Thì hỏi chứ bây giờ chị em mình quá bận rộn rồi, đúng không? Thì vâng, cảm ơn anh Hải rất nhiều nha. Vâng, chúc anh một ngày vui vẻ.
Cảm ơn.
Xin cảm ơn tất cả quý khán giả đã gọi vào đến tham gia với chương trình, và thời lượng đã không còn nữa. Cảm ơn chị Hồ Quang. Xin mời chị.
Dạ, thì cảm ơn quý vị đã theo dõi hôm nay. Vì lý do đặc biệt, chúng tôi không có đi đến 50 phút, mà đi đến 3/4 cuộc đời. Cũng tạm biệt quý vị, hẹn quý vị trong hai tuần sau nữa. Xin kính chào.
Dạ vâng, kính chào.
Chương trình này được bảo trợ từ công ty Vietwell Home Care Service. Vietwell Home Care là thành viên của Hiệp hội Cao tuổi Hoa Kỳ, chuyên cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại gia hoàn toàn miễn phí cho người có thu nhập thấp, người bệnh, người già, neo đơn. Quyền lợi quý vị đang có như SSI, Housing, Food Stamp vẫn không bị ảnh hưởng. Với đội ngũ nhân viên được huấn luyện theo hướng dẫn của Hiệp hội, với sự nhiệt tình, tận tâm sẽ giúp quý vị thấy cuộc sống được cải thiện hơn, ý nghĩa hơn, sức khỏe tốt hơn. Những bậc cao niên, già yếu, neo đơn và những người bệnh tật, xin đừng lo lắng. Hãy liên lạc với công ty Vietwell Home Care qua số điện thoại 972-786-6364, 972-786-6364 hoặc 817-299-8888.
Có những tiếng nói làm ấm thêm cuộc sống, có những tiếng hát làm khổ đau trầm lắng. thì bạn thân hỡi, đôi mắt ta vẫn sáng thì dẫu sao vẫn đẹp nụ cười, dẫu xa xôi ngàn lối mà nét thân thương còn mãi. Những lúc bỡ ngỡ dìu dắt nhau từng bước, những lúc sóng gió cùng sẽ chia đời khó.